Bạn đang nghe phát thanh trên Radio Plus. Câu chuyện Tôi như ánh dương rực rỡ, chương số 38. Tôi không biết nói gì thì tốt. Anh hình như cũng như thế, trong lòng đầy rối loạn. Anh đưa tôi về ký túc xá của công ty. Suốt đường đi chúng tôi không nói gì. Thậm chí lúc tôi xuống xe, anh cũng chỉ gật đầu. Tôi nhìn theo xe anh đến khi hoàn toàn biến mất. Sáng sớm hôm sau, tôi hoàn toàn dự liệu được dưới mắt mình sẽ mọc lên hai vành đen. Chuông báo giờ làm vang lên. Tôi không kiềm chế được nhìn sang phòng làm việc của anh mấy lần, nhưng đã đến giờ làm, trong phòng vẫn không có ai như cũ. Rất nhanh sau đó, Trương Tổng gọi tôi vào phòng ông ta. Tiểu Nhiếp à, Lâm Tổng không liên hệ gì với cô sao? Tôi lắc đầu. Tôi gọi thì cậu ta tắt máy. Trương Tổng tỏ vẻ rất sốt ruột, nhưng nhìn tôi một lúc không hỏi thêm gì, lại nhắc đến ba của tôi. Hàn huyên vài câu khách khí tiễn tôi ra ngoài. Vừa đến buổi trưa, tôi đã xem điện thoại mấy lần nhưng vẫn không nhận được cuộc gọi từ ai. Đến chiều, Trương Tổng gọi mấy người bộ phận chúng tôi lại họp ngắn. Công việc thời gian tới sẽ giao cho ông ta. Lâm Tổng xin phép đi du lịch rồi. Chỉ là đi du lịch sao? Trong lòng tôi thở ra, không hiểu sao, lại thấy cảm giác buồn bực. Tôi gọi cho ba dùng giọng điệu không cảm xúc, kể mọi việc lại hết một lần. Vốn dĩ chỉ định là không thêm không thắt gì, nhưng sau cùng bản thân không nhận được châm chọc một câu. Ba, vậy có phải mẹ có tài tất, có con gái giỏi không? Mẹ của Mã Niệm Viện đương nhiên là ghét người nhà của ba. Lúc đó thủ đoạn leo cao đến thế mà. Mã Niệm Viện vừa nghe đến Lâm Tự Sâm bị tai nạn, không thèm đếm tham một chút, lại cô ta chủ động kể lại việc, chắc tranh thủ trước mặt ba níu kéo chút thương xót. Thật tình, chẳng lẽ Lâm Tự Sâm lại muốn bắt cô ta chịu trách nhiệm sao? Thực sự là quá sức buồn cười, quá sức đáng kinh. Vài ngày sau, Lâm Tự Sâm vẫn chưa xuất hiện trở lại. Tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung. Anh đang ở nơi nào? Là một mình, hai bạn đi cùng? Anh liệu có đi thật xa, hoàn toàn không nhớ đến tôi? Không phải. Tôi đang suy nghĩ gì thế này? Nhưng mà tôi không kiềm chế được, bắt đầu mơ màng. Lên mạng tìm tư vấn du lịch. Chớp mắt đến thứ sáu, trưa hôm đó, cùng mấy người ân kết đi ra ngoài ăn, chuẩn bị ra cánh cửa ký túc xá, lại bị người ta gọi. Nhất Phi Quang, có thư của cô. Thời buổi email thịnh hành, tôi đã rất lâu không nhận được thư bưu điện. Sau khi cầm được phong thư trên tay rồi, lại cảm thấy khác lạ. Ân Khiết, kỳ sắp lại, thư gì thế? Là thư tình sao? Tôi không để ý đến vào túi, thuận miệng nói. Giấy tờ ngân hàng thôi. Ân Khiết lập tức mất đi hứng thú, lại suy đoán xem hôm nay nhà cho ăn gì. Tôi một bên ừ hử cho qua, lại nắm chặt thư trong túi lúc xếp hàng ở nhà ăn. Tôi lén mở xem một góc thư, lại chữ viết giật phóng là lộn xộn kia, lại chữ viết của Lâm Tự Sâm. Tôi kiên nhẫn, đến khi tan làm cũng không mở ra xem. Hôm nay là cuối tuần. Tôi đã sớm nói với mẹ là hôm nay sẽ về nhà, vì vậy vừa tan làm đã đi đến bến xe. Tôi mua một vé khứ hồi xe buýt trên đường cao tốc nối giữa Tô Châu và Vô Tích. Tôi nhìn mặt đường cứ kéo dài, lại suy nghĩ Lâm Tự Sâm có phải tại đây để gặp chuyện không may như vậy lúc trước anh đưa tôi ngang qua đây, là trong lòng đang suy nghĩ gì. Khi đó anh cho rằng người bên cạnh anh là người mời anh đến và quăng anh lại không quan tâm, khiến anh không thể cầm sao phẫu thuật nữa. Nghĩ đến đây, tôi không nhịn được từ trong túi lấy ra lá thư đã chạm rất nhiều lần, chậm chậm mở ra. Sắp thư rất dày nhưng đa phần là bưu thiếp. Thư viết chỉ có một tờ. Hy Quang, lần đầu gặp em là bữa tiệc do phu nhân tổ chức. Thật ra đó là bữa tiệc anh không hề muốn đến tham dự. Tất cả đều rất buồn chán, còn không bằng ở nhà xem tạp chí y học còn hay hơn. Nhưng ở đó anh gặp được em. Khi đó em đang rất phát giận. Tất cả mọi người đều đặt sự chú ý ở em. Anh vốn là nên mọi người nên đối với cô gái đang bị em mằng kia sinh ra đồng tình. Nhưng anh lại hoàn toàn bị em thu hút, cảm thấy vẻ ngoài của em thật sự rất xinh đẹp. Tôi đã từng có thời khí phách như thế sao? Chỉ là khi đống này sẽ cũng hơn người bình thường rất nhiều. Lần đó thấy ba đưa Mạn Niệm Viện đến dự sinh nhật mẹ nuôi, tôi thật sự rất phát điên, đem con gái của người đàn bà đó đến dự tiệc nhà người thân. Mẹ tôi phải khổ sở thế nào chứ? Cô ta lại có vẻ tỏ vẻ rất đáng thương. Tôi còn chưa nói gì đã bị tỏ ra ăn hiếp. Thế nên tôi cứ thế mà phát tán. Anh nghĩ nhất định phải tìm cách làm quen với cô bé này. Vừa lúc Sơ Kỳ đưa anh đi giới thiệu với bạn của cậu ta, trong lúc đó có em, bây giờ anh rất khẳng định Lúc đó em không hề để ý đến anh, nên với anh không hề có chút ấn tượng nào. Anh cố gắng theo dấu mà tiếp cận em. Vậy mà em cũng rất nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc đó. Anh nghĩ mình không cần quá gấp gáp như thế. Trước tiên cứ lập phương án cẩn thận đã. Cho nên vài ngày sau khi anh nhận được lời mời đi ngắm hoa mai của em, anh quả thực đã rất mừng phát điên. Hôm đó anh hoàn toàn có một cuộc phẫu thuật rất nhanh chóng. Sau khi kết thúc, anh lái xe đi vô tích. Anh hoàn toàn không nghĩ đến đây là lần cuối cùng anh có thể cầm sao phẫu thuật. Trên đường cao tốc, anh bị tai nạn xe. Mạng sống thì không gặp nguy hiểm, nhưng cuối cùng anh vẫn không thể trở thành bác sĩ ngoại khoa giỏi nhất. Nguyên nhân là vì ngoài tay còn có cả mắt nữa. Thời gian đó, phải chạy gạc nằm trên giường bệnh, nghĩ rằng đây là cây giá anh phải trả để gặp người con gái kia sao. Anh không giận chó đánh mèo mà giận cô ấy. Thậm chí anh không hề nói với ai là trên đường đi gặp cô ấy anh xảy ra chuyện. Thế nhưng sao cô ấy chẳng hề đến thăm anh? Không nghĩ thấy rồi em đã trở nên thành trái tim của tôi. Lại như hề chưa quen biết, nên khi nghe được từ người khác biết được em đi thực tập ở đây, anh lần rời tổng bộ ở Thành Viễn đến Tô Châu. Không nghĩ đến em hoàn toàn không nhận ra anh. Cũng phải, em làm sao mà nhận ra anh được chứ? Mời anh đi vô tích là người kia, không phải em. Nhưng mà Hy Quang, anh từ trước đến nay đều là vì em mà đến. Em đã trở thành trái tim của tôi. Tôi đờ đẫn nhìn lá thư. Thật ra từ đầu đến cuối, hại anh thành ra như thế là mạng niệm viện. Như vậy, trả thù của anh ngay từ đầu phải bắt đầu từ mạng niệm viện mới đúng. Không, không. Ý nghĩ này vừa xuất hiện tôi đã hung hăng dìm nó xuống. Sao lại là người khác được? Trong mắt, trong lòng, trong suy nghĩ của Lâm Tự Trâm từ trước đến nay là tôi đó. Anh từ trước đến nay đều vì em mà đến. Rõ ràng chỉ là một câu nói trên giấy, trong đầu tôi đã hiện ra hình ảnh ôn tồn của Lâm Tự Trâm dùng giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng đó. Bỗng nhiên tôi nảy lên một đợt kích động, cầm lấy điện thoại nhấn số của anh, ngón tay chuẩn bị để nhấn xuống. Đầu tiên cũng chẳng cho cơ hội đổi ý nhanh chóng kết nối được. Cả hai đều không nói gì. Thật lâu sau tôi lên tiếng. Lâm Tự Trâm, anh hình như mới xác định là tôi, Hy Quang. Nhận được thư của anh rồi. Bưu tiếp rất đẹp. Em thích là được rồi. Anh đi du lịch sao? Khi nào về lại? Bên kia ngừng một chút. Anh đang ở trạm xe lửa rồi. Sáng sớm mai sẽ đến Tô Châu. Quay về Tô Châu. Chiếc xe đi ngang qua Vô Tích mà. Hay là anh xuống xe ở Vô Tích đi. Tôi không biết bản thân sao có thể nói ra những lời này. Nhưng nói ra rồi tôi lại im lặng. Đầu bên kia cũng im lặng. Một lúc sau mới nghe được giọng nói nhẹ nhàng của anh hỏi. Hy Quang, em chắc không? Khi nào anh đến Vô Tích, em đi đón anh.